Chương 26 Lục Phương Ngục Giới phùng sát biên giới Diễm Tế Đại Lục. Giữa một sa mạc hoang vu lại có một cung điện kim sắc nguy nga, đứng sừng sững nổi bật trên sa mạc. Các cường giả ngoại tộc bình thường đều giấu kín ở vị trí bí ẩn một chút như hang động trong sơn mạch, hang động dưới đất, hang động dưới nước, người dám ở loại như cung điện nổi bật liếc mắt có thể thấy này, tuyệt đối thuộc loại siêu cường giả đỉnh cao nhất trên Diễm Tế Đại Lục. Còn người trong tòa cung điện bây giờ là Kiếm Kiên Vương, Phong Vương đỉnh cao, có thực lực thuấn di, trên Diễm Tế Đại Lục này hắn không phải sợ ai cả. Vèo, vèo, bầu trời cung điện kim sắc đột ngột xuất hiện một hình người màu đen cao ước, ba thước, cả người tựa như một ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen này động lại, hóa thành một cường giả mặc áo bào đen, hoàn thân hoàn toàn bao phủ trong hắc bào. Hắc Niễu Vương, bên trong cung điện, nhân vật cường đại Kiểu Kiên Vương lập tức phát hiện ra địch nhân, lập tức truyền âm hét to, ngươi là Trận Doanh yêu tộc, tới chỗ ta làm gì? Sao? Muốn chiến đấu à? Hai người bọn họ đều là một trong những nhân vật cường đại nhất trên Diễm Tế Đại Lục, đều có năng lực thuấn di, cho dù có đánh cũng chỉ là lãng phí thời gian. Kiểu Kiên Vương, Tỷ Duy Tạp, trong nháy mắt cường giả hắc bào đã truyền âm. Ta biết vị trí tọa độ của Ngân Dực Vương bây giờ. Nếu các ngươi muốn vị trí tọa độ, dùng bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam ra đổi. Nhớ kỹ, vị trí tọa độ này chỉ là tọa độ bây giờ. Các ngươi nên nhanh lên một chút. Muốn quá Ngân Dực Vương bỏ chạy xa mất đó. Vèo, vèo, hai bóng người xuất hiện ngoài cung điện. Chính là Cửu Kiên Vương Thấp Bé Trắng Chắc. Có một đôi thú trảo, đeo mặt nạ màu bạc, cùng với cường giả tộc Cơ Giới Tỷ Duy Tạp. Tỷ Duy Tạp từ khi tuyên bố treo giải thưởng, vẫn ở lại chỗ Cửu Kiên Vương. Vì sau khi tìm được tọa độ chuẩn xác, hắn có thể cùng Cửu Kiên Vương nhanh chóng đến một nơi trên Diễm Tế Đại Lục. Ngươi nói ngươi biết Ngân Dực Vương ở đâu à? Cũng vẹn vẹn chỉ là một tọa độ. Ngươi lại muốn 2 ức đơn vị du lam sao? Tỷ Duy Tạp truyền âm quát, bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam chứ? Tiền của các ngươi thì yêu tộc chúng ta không dùng được đâu. Hắc Niễu Vương truyền âm nói, Hắc Niễu Vương truyền âm nói, ngươi đang tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí càng nhiều, tên Ngân Dực Vương bỏ chạy càng xa. Ngươi muốn tìm được hắn sẽ rất khó khăn đó. Bây giờ thời gian đã qua được 12 giây rồi đó. Khốn khiếp, Tỷ Duy Tạp nghiến răng. Dù là cường giả Phong Vương đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền cũng không nhanh như vậy. Bình thường trên vạn năm nếu không liều mạng, e rằng cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Bây giờ vẹn vẹn chỉ một tinh mà bán cao như vậy, ta mua. Tỷ Duy Tạp lật tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một không gian giới chỉ, rồi ném không gian giới chỉ ra. Hắc Niễu Vương đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, nhanh chóng dò xét một lát, cũng xem như đủ rồi. Đây là tọa độ, đây là tọa độ. Hắc Niễu Vương lập tức đưa tọa độ cho Tỷ Duy Tạp và Cửu Kiên Vương. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Tỷ Duy Tạp nói, yên tâm, tin tức này là do một cường giả Phong Vương sơ cấp truyền đến, hơn nữa hẳn là trước khi chết truyền đến. Tuyệt đối đúng, đã nhận bảo vật giá trị 2 ức đơn vị du lam. Ta đương nhiên sẽ đi một chuyến với các ngươi. Đi thôi. Hắc Niễu Vương thật ra rất bình tĩnh. Trên Diễm Tế Đại Lục hắn không phải sợ ai. Vèo, Tỷ Duy Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Niễu Vương, Hắc Niễu Vương. Trong nháy mắt, tự cho Cửu Kiên Vương khi triển thuấn gì, lập tức truyền tống tới hồ nước, nơi La Phong và thanh niên giáp đen chiến đấu. Tường kép không gian, kim giác cử thú bằng vào một viên hỏa thận nguyên tinh giá trị 8 ức điểm tích lũy, đã đánh chết được thanh niên giáp đen, rồi nó cũng không kịp nghiên cứu bảo vật, mà quơ tay vơ lấy chiến lợi phẩm như khoan kim loại cấp gì, hai cái nhẫn thế giới, tiên nhiều khúc màu đen vân vân, rồi nhanh chóng thu vào nhẫn thế giới của mình, rồi nhanh chóng thu vào nhẫn thế giới của mình. Chậm sẽ phát sinh biến cố, tên thanh niên giáp đen này trước khi chết. Không biết chừng đã mời ai đó tới đối phó ta. Ta nên mau mau đi thôi. Đợi sau khi ly khai nơi này hãy tự tự nghiên cứu bảo vật. Vèo, kim giác cự thú nhanh chóng phá vỡ vách ngăn không gian, trở về nguyên không gian vũ trụ, xuất hiện trong lòng hồ nước sâu. Sau đó lập tức hoán đổi phân thân, biến về bản tôn người địa cầu. Hí Ngô Vũ Dực cũng dung hợp vào người bản tôn người địa cầu. Phải làm như vậy vì phân thân kim giác cự thú thật sự quá khổng lồ. Thân thể dài hơn 100 km, cộng với cái đuôi dài trên 100 km, rồi cộng thêm cái cánh nữa. Máy thăm dò mini chỉ có bán kính 20 km, căn bản không thể hoàn toàn che giấu phân thân kim giác cự thú. Hai cánh bản tôn người địa cầu đang ra, trong nháy mắt bay vút lên, phá tung tầng đá, chạy ra khỏi hồ nước lạnh giá sâu thẳm. Chỉ vài giây đã xông ra khỏi mặt hồ, vèo, nhanh chóng chạy ra xa. Động tĩnh cuộc chiến đấu vừa quá lớn, hợp lực một kích của quân đoàn trùng tộc, e rằng cũng sẽ hấp dẫn cường giả tới. mau mau ly khai nơi này thôi. La Phong vỗ hai cánh, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, tốc độ không ngừng tăng vọt. Mặc dù vội vàng, nhưng trong lòng La Phong lại tràn đầy vui mừng. Để tìm được bảo vật trên người cường giả ngoại tộc, nhưng hắn phải lập kế hoạch rất lâu. Đầu tiên phát hiện ra bảo vật triệu hoán, hắn đã muốn đánh, nhưng lại cố áp chế. Hắn phải trở lại căn cứ quân đội, đề cao thực lực xong mới quay về. Tân tân khổ khổ cuối cùng cũng thành công đánh chết được đối thủ, chiếm được bảo vật mình muốn. Hang động dưới đáy hồ, Vu Tỳ Di Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Niễu Vương, ba cường giả đến từ các tộc quần khác nhau đồng thời xuất hiện, phản ứng năng lượng mạnh thật. Cửu Kiên Vương truyền âm nói, rất mạnh. Hắc Niễu Vương cũng hơi biến sắc. Ngân Diệp Vương, rất có thể đang ở đây, tiến hành thăm dò đi. Tỳ Di Tạp bất chấp tất cả, vội phóng thích mấy thăm dò cỡ lớn và mấy thăm dò mini. Trong nháy mắt lan ra chung quanh các phương hướng, không ổn, La Phong đang phi hành, không ổn, La Phong đang phi hành. Mấy thăm dò cỡ lớn, mấy thăm dò mini vẫn đang mở ra, mấy thăm dò cỡ lớn, tìm tòi địch nhân, mấy thăm dò mini, để bảo vệ bản thân, cảnh giới những địch nhân mạnh hơn. Ba người Hắc Niễu Vương, Cửu Kiên Vương, Tỳ Di Tạp vừa xuất hiện trong hang động, mấy thăm dò cỡ lớn của La Phong nhất thời đã phát hiện ra địch nhân, là chúng. La Phong cả kinh. La Phong không nhận ra Tỳ Di Tạp, mặc dù lần trước giao chiến, nhưng căn bản chưa thấy qua chân thân đối phương bao giờ. Nhưng La Phong chỉ cần thông qua mấy thăm dò đã phân biệt được Hắc Niễu Vương, Cửu Kiên Vương ngay. Vì lúc ở căn cứ quân đội, La Phong cũng đã trao đổi với một vài bất hủ cấp phong vương, đồng thời cũng chuyên môn điều tra xem những ngoại tộc nào mình không nên trêu vào ở trên diễn tế đại lục. Sớm cũng đã có một danh sách, Hắc Niễu Vương, Cửu Kiên Vương đều có tên trong đó, do đó La Phong lập tức nhận ra ngay. Lại Thuấn Di lập tức tới đó, tộc cơ giới đó xem ra rất có thể là tên đã treo giải thưởng ta, cũng là tên có cực kỳ nhiều tiền. La Phong phân biệt ra Tỳ Di Tạp. Trong lòng thầm cười, còn phải cảm ơn ngươi chứ. Nếu không phải ngươi cung cấp cho ta nhiều tài nguyên như vậy, mà vẫn e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể trở thành bất hủ. Trong thời gian ngắn ta cũng khó mà đánh chết được cường giả Nã Thức tộc để đoạt được bảo vật. Đình, vốn còn đang nhanh chóng phi hành, chợt tốc độ La Phong giảm mạnh xuống, sau đó dùng tốc độ rất chậm mà phi hành, chỉ dựa vào mấy thăm dò mini bảo vệ tự thân. Ngay khi mấy thăm dò phát hiện địch nhân, La Phong đã lập tức đóng mấy thăm dò cỡ lớn lại rồi. Hắn không dám bay nhanh, vì khi bay nhanh sẽ sinh ra sóng không gian chấn động, sóng khí xé gió làm địch nhân rất dễ dàng tra được. Tỳ Di Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Niễu Vương, Hắc Niễu Vương đều mở ra mấy thăm dò. Không có, tam đại cường giả đều hơi giật mình. Hắc Niễu Vương, Tỳ Di Tạp nhìn về phía hắn, ta tín nhiệm ngươi sớm đưa bảo vật cho ngươi trước, nhưng bây giờ căn bản không ra phát hiện. Ngân Dực Vương, tọa độ ngươi đưa có phải chỉ là chậm một chút, hay là cố ý gạt ta đây? Từ khi ta có tọa độ đến giờ, không tới 30 giây. Hắc Niễu Vương truyền âm đạo 30 giây, hắn mà chạy thì khoảng cách cũng tuyệt đối không thể trên 900 vạn km, còn vị máy thăm dò cỡ lớn của chúng ta, phạm vi nhỏ nhất cũng phải là 3 ước km. Bất luận như thế nào, hắn cũng trốn không thoát khỏi phạm vi thăm dò đâu. Bây giờ không tìm thấy chứng tỏ máy thăm dò mini rất cao cấp. Cao cấp, Tỳ Di Tạp bất mãn nói, ta và hắn giao chiến rồi, máy thăm dò của hắn rất bình thường. Ngươi và hắn giao chiến là việc lúc trước, hắn chẳng lẽ không biết mua máy thăm dò cao hơn à? Hắc Niễu Vương bất mãn nói, tất cả mọi người đừng cãi nữa, tất cả mọi người đừng cãi nữa. Cửu Kiên Vương vội truyền âm nói, ta tới tượng kép không gian nhìn xem hắn có tránh ở tượng kép không gian không. Còn Hắc Niễu Vương, ngươi hỗ trợ cảm ứng không gian, xác nhận xem có sóng không gian chấn động, đặc thù biến hóa gì không. Một khi có chấn động đặc thù gì, rất có thể là do Ngân Dực Vương đó. Hắc Niễu Vương gật đầu, ta nhận bảo vật, ta sẽ giúp ngươi một chút. Rồi, Cửu Kiên Vương lập tức vuông chảo rạch lên vết nứt không gian, sau đó tiến vào tượng kép không gian tiến hành điều tra. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau, hắn lại ra ngoài. Như thế nào? Tỳ Di Tạp nhìn về phía hắn. Trong tượng kép không gian có vô số mảnh vỡ không gian, chưa từng có động tĩnh đặc thù gì. Cửu Kiên Vương nói, ta phỏng chừng Ngân Diệt Vương sau khi chiến đấu cũng đã trở về nguyên không gian vũ trụ. Xác suất hắn ở lại tượng kép không gian là không lớn. Chúng ta trước hết kiểm tra không gian xung quanh một phen. Được. Tỳ Di Tạp gật đầu. Phương pháp kiểm tra không gian có rất nhiều loại. Đơn giản như có thể dùng thần lực bất hủ để dò xét, nhưng loại dò xét này rất thô, cao hơn một chút như dùng máy thăm dò, cũng tùy vào máy thăm dò tiên tiến tới đâu, của máy thăm dò kém một chút cũng như thần lực bất hủ thôi. Hiệu quả dò xét cũng vừa vừa, có mấy thăm dò tốt hơn, thậm chí còn vượt qua cả thần lực của cường giả phong vương dò xét. Cao hơn nữa, đó là khu vực quy luật, hình chiếu thế giới. Khu vực quy luật và hình chiếu thế giới đều là thuộc loại quy luật vận chuyển vũ trụ. Thủ đoạn này của các cường giả tuyệt không phải nói nghiên cứu cảm ngộ quy luật là có thể làm được. Trong khu vực quy luật, dù cho là thần linh, thì trong hình chiếu thế giới, giới chủ sẽ là chủ nhân, họ đều có thể khống chế phạm vi của mình rất mạnh. Đương nhiên, những thủ đoạn bố trí không gian như lối địa ngục, cửu tuyệt thần quốc cũng có thể tiến hành sàng lọc không gian. Trong phạm vi đường kính 1 ức km, ta sẽ bố trí lục phương ngục giới, Tỷ Duy Tạp trầm trầm nói. Chỉ cần hắn ở trong 1 ức km, ta nhất định có thể tra được. Soát, tam đại cường giả đồng thời xuất hiện trên bầu trời hồ nước. Sau đó Cửu Kiên Vương dẫn Tỷ Duy Tạp nhanh chóng thuấn di tới 6 phương vị. Lần lượt ở 6 phương vị này lưu lại một chiếc phi thuyền đền. Phải biết là cửu tuyệt thần quốc, rất thần kỳ. Nó do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ trả mất rất nhiều tâm lực để chế tạo, có rất nhiều phương pháp vận dụng. Mặc dù mất đi một cái, mặc dù không thể bố trí cửu tuyệt thần quốc mạnh nhất, nhưng 8 phi thuyền nền khác vẫn có nhiều phương pháp vận dụng, thậm chí chỉ cần một chiếc phi thuyền nền, vẫn có thể bố trí ra khống chế khu vực mạnh hơn cả lôi địa ngục. 6 phi thuyền nền có thể bố trí ra lục phương ngục giới, quang, vô số ánh sáng mù mù, bao phủ trên 1 ức km, lan ra sơn mạch chung quanh, thẩm thấu sâu xuống mặt đất vô tận mấy ngàn vạn km, bao phủ hồ nước mênh mông, tất cả đều nắm trong tay, còn La Phong đang chậm rãi phi hành, không dám làm cho sóng không gian chấn động. Lúc này hậu tự nhiên cũng bị lục phương ngục giới hoàn toàn bao phủ,